Hồng kính chào quý thính giả thân thương đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 4, là một tháng mà chúng ta chuẩn bị cho ngày Quốc hận. Trên chương trình Việt Nam hải ngoại Âu Châu ngày hôm nay, Thu Hồng sẽ mời hai người khách. Thứ nhất là chị Hoàng Thị Mỹ Lâm sẽ tổ chức ngày Quốc hận ở bên Berlin, và người khách thứ hai đó là anh Lê Hữu Đào cũng sẽ tổ chức ngày Quốc hận ở bên Vương quốc Bỉ. Trước hết thì Thu Hồng xin được chào bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm.
Dạ, xin chào Thu Hồng, xin chào các thính giả của Đài Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi rất là hân hạnh được sự lưu ý của Đài Phát thanh hải ngoại về cái sự tổ chức ngày Quốc hận ngày 2015 tại Berlin ạ.
Dạ vâng, và tiếp theo thì Thu Hồng cũng xin được kính chào ông Lê Hữu Đào tại Vương quốc Bỉ ạ.
Dạ thưa chị Thu Hồng và sư chị Mỹ Lâm, tôi trước hết xin được gửi lời kính chào tất cả thính giả của đài, và xin kính chào hai chị, và rất cảm ơn chị Thu Hồng đã ngày hôm nay nghĩ đến anh em chúng tôi để mà phát biểu trong ngày hôm nay. Dạ.
Dạ vâng, và thưa quý vị thính giả cũng như là thưa chị Mỹ Lâm, trước hết Thu Hồng xin được chị cho quý thính giả được biết là vào khoảng tháng 4, trước cái ngày 30 tháng 4 và cho tới ngày 30 tháng 4 thì lúc đó chị ở đâu và cái cảm tưởng chị nghĩ như thế nào ạ?
Dạ thưa chị Thu Hồng, cái ngày 30 tháng 4 1975 là cái ngày mà có thể mỗi người Việt Nam không thể nào quên được cái ngày đó mình ở đâu và mình đang làm gì. Nó cũng tương tự như cái ngày 9 tháng 11 của nước Mỹ mà bị đánh sập hai cái cao ốc ở ngay New York. Thì cái ngày 30 tháng 4 75 á, thì ngày hôm đó là buổi sáng tôi còn ở nhà với gia đình. Thì trước đó thì tên đài truyền hình đã có những cái tin tức dồn dập về cái sự bỏ chạy của người chạy loạn của người Việt miền Trung, rồi hình ảnh của những người lính trẻ đang chiến đấu cho tới những giờ phút cuối cùng, thì mọi người vẫn tin tưởng rằng là cái cuộc chiến mình chưa thua, làm sao mà có thể mất nước được. Thì trong lúc đó ông cụ tôi thì vẫn còn tin rằng là sẽ có một giải pháp trung lập, tức là khi mà ông Thiệu ra đi chào đồng bào vài ngày trước đó và nhường lại cho ông Trần Văn Hương và sau cùng là Dương Văn Minh, thì mọi người vẫn nghĩ rằng là có một giải pháp trung lập nào đó. Không ngờ tới ngày 30 tháng 4 75 thì thấy rằng là Cộng sản đã tiến vào Sài Gòn. Lúc đó tôi đứng ở bên về đường Trương Giảng với mẹ tôi, thì thấy một đoàn người xếp hàng một, cầm súng, mang áo xanh màu lá cây, xe đi giày, gọi là giày bộ đội, ông Hồ Chí Minh giày bộ đội, giày cao su, chạy vào tự hướng Tân Sơn Nhất về trung tâm Sài Gòn. Thì khi đó mẹ tôi đứng ở bên đường, bà khóc, bà khóc ròng, bà nói như thế, bà nói rằng là thôi chết rồi. Ngày xưa mẹ còn trẻ thì mẹ còn đi được, còn trốn được từ vào Bắc vào Nam, còn bây giờ lớn tuổi rồi không đi được nữa, Cộng sản nó đã vào tới đây rồi thì không biết chạy đi đâu. Ở trong Việt Nam thì không, Cộng sản chiếm miền Bắc mình còn chạy được vào miền Nam, bây giờ Cộng sản nó theo tần vào miền Nam rồi thì bây giờ là cùng đường. Chúng ta phải ơn thầy bà cụ đã biết trước rằng là cuộc sống nó sẽ rất là đọa đày và cơ cực, và từ Cộng sản nó sẽ coi như là nó bắt hóa cho toàn là miền Nam dưới một cái chế độ gọi là rất là hà khắc. Mà lúc đó thì tuổi trẻ tôi vẫn còn tin, mình thấy chiến tranh đã chấm dứt thì vẫn còn tin, nếu mẹ đừng có lo, hồi xưa miền Bắc đói nghèo họ có gạo ăn, chứ bây giờ miền Nam mình là một vườn lúa mà làm sao mà đói được. Người tin vẫn tin như thế. Đúng một cái thì cần một thời gian, từng một tháng hai tháng sau đó thì mới thấy gạo không có, chỉ ăn bo rồi cái hình thức gọi là người 30 tháng 4 lên nội vào trong các cái trường đại học và trong các bệnh viện, thì mới thấy rằng là cái sự kèm gạt của Cộng sản nó đã tới tận cổ mình rồi. Thì Cộng sản mình nghĩ đứng ở phía xa thì vẫn nghĩ nó là những người lý tưởng, những người gọi là nhiệt huyết, nhưng mà nhìn gần thì đó là những cái loài người gọi là sắt máu, và chỉ muốn rằng là đạp lên những cái nhân phẩm của con người để họ đạt được những cái gì mà họ muốn thôi.
Dạ vâng, và theo như chị nghĩ là lúc đó thì chị có cảm tưởng là mình sẽ mất nước theo như má của chị nghĩ không, hay là chị nghĩ là mình sẽ có một cái giải pháp khác nữa chị?
Thì tôi vẫn nghĩ rằng là lúc như đã nói, tức là cái lúc 30 tháng 4 đứng ở bên vệ đường Trung Minh Giảng, mình nhìn những người cộng sản đi giày râu đội nón cối chạy vào Sài Gòn thì cũng rất là ghê sợ, tại vì qua cái kinh nghiệm ngày Tết Mậu Thân năm 1968 thì người cộng sản đã gieo rắc cái kinh hoàng ở ngoài Huế giết người tập thể, thành ra cái người đó tôi vẫn cảm thấy rất là ghê rợn, nhưng mà vẫn hy vọng, mình vẫn có một cái hy vọng ở tuổi trẻ thì vẫn lúc nào vẫn là hy vọng rằng là họ khi mà họ đạt được cái ý nguyện của họ rồi thì chắc là họ sẽ nhân đạo, họ sẽ xây dựng đất nước, họ sẽ làm cho đất nước tiến lên. Không ngờ thì đến chừng mà khi mà tôi mở mắt rồi thì sống được một năm với cộng sản thì nói rằng là ở một năm tụi nó tuyên truyền rằng là ở cái năm đầu thì còn gọi là lo cho dân, là tôm gọi là tôm no áo ấm, rồi đến chừng nào mà cộng sản tiến lên được cái đạt được cái chế độ, đạt được cái đỉnh cao của họ thì sẽ lo cho mọi người ăn ngon mặc đẹp. Tức là mới đầu rồi những cái tên 30 tháng 4 trong trường đại học họ huy hoàng tuyên bố với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đứng ở tụi tôi đi kinh tế mới Lê Minh Xuân đi là đi quốc đất, đi đào rẫy làm bắp, rồi tự nhiên thì mình mở mắt ra lúc đó thì cái tuổi trẻ lúc nào cũng nhiệt huyết, lúc nào cũng yêu nước, lúc nào cũng nghĩ những cái gì tốt đẹp. Nhưng mà đến khi mà sống được một năm, rồi hai năm được không thấy thay đổi gì hết, thì thấy cuộc đời nó lại càng đi xuống nữa, thì lúc đó tôi mới nói cha mẹ mình nói là đúng, mình không thể nào gọi là mơ mộng một cái gì hoài bão cái gì ở cộng sản nữa cả. Cái đó là sự thật mà tôi phải thú nhận rằng là lúc đầu tôi vẫn còn hy vọng vào một giải pháp hòa bình, vẫn tin tưởng vào một cái sự gọi là thống nhất đất nước trong một cái sự đi lên cho người dân và cho đất nước, nhưng mà cái sự đó nó đã không xảy ra và nó tạo cho một cái đất nước Việt Nam nó còn kinh khủng hơn. Người kiểm soát người, gọi là bạn bè kiểm soát lẫn nhau. Tôi mà không đi học tổ, ông bạn vàng của tôi từ hồi đi học tới giờ cũng tới tới tận nhà để mà kêu tôi phải đi học tổ, tới tận nhà mà kêu đi, không có trốn vào đâu được hết.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng, và thưa anh Đào, còn theo như anh dạ. Thì ngày hôm đó anh nghĩ như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa chị Thu Hồng á, trước hết là tôi xin cảm ơn chị Mỹ Lâm đã nhắc lại những cái chuyện mà anh em chúng tôi đã nghe không biết bao nhiêu người kể lại. Nó đại khái nó giống như vậy hết, bởi vì đó là sự thật. Cá nhân tôi á, thì tôi không có sống ngày 30 tháng 4 75 tại Sài Gòn. Lúc bây giờ tôi là sinh viên du học ở bên Bỉ. Đó là ngày 30 tháng 4 75. Thì tôi xin lỗi, tôi nhắc lại thôi á, là ngày 28 tháng 10 năm 1970 là anh em chúng tôi thành lập cái lực lượng sinh viên 10 năm chống cộng. Trên quả đất này là duy nhất chỉ có anh em tụi tôi làm thôi. Những người khác người ta khôn hơn tụi tôi, người ta làm những cái thanh niên yêu nước, quốc gia, cái gì đó. Anh em tụi tôi lúc đó là những tuổi trẻ có 18-20 tuổi, còn non nớt lắm, không được học tập gì hết. Thì chống cộng thì nói là chống cộng, cho nên làm lực lượng sinh viên 10 năm chống cộng. Nếu mà bây giờ mà bảo tôi làm lại thì tôi sẽ không dùng chữ chống cộng nữa, bởi vì chống á, cứ một cái gì đó đó nó có cái tính chất nó hơi âm. À, nếu mà mình nói là tôi là người yêu nước, tôi là người yêu tự do, tôi yêu cái này kia đó, thì nó không có âm. À, bây giờ đọc thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, anh em chúng tôi sống ở bên này, ở bên Bỉ này. Thì khi mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 là tụi tôi lúc 4 giờ sáng ở bên này, tụi anh em tụi tôi đang họp, tại trước đó đã họp bao nhiêu lần rồi, không bao giờ nghĩ là đất nước mình sẽ rơi vào tay cộng sản hết, còn vẫn còn hy vọng. nhưng mà đã chuẩn bị trước. Cho nên á, 4 giờ sáng ngày 30 tháng 4 75 anh em tụi tôi ở bên này đó, nghe, hồi đó là nghe radio là xe tăng của cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, nó đã tiếp thu Dinh Độc Lập đó, thì anh em tụi tôi lập tức có một cái sự tổ chức đã tính trước rồi. Ngày 1 tây tháng 5 anh em chúng tôi lên tiếp thu tòa đại sứ. Bây giờ tôi dám nói, tại vì 40 năm rồi, bây giờ ra tòa không xử được tôi nữa. Bởi vì những cái hành động chúng tôi làm ngày hôm đó, đó có thể được xem là khủng bố đó. Anh em chúng tôi lên tiếp thu tòa đại sứ. Ngày hôm nay không thể kể dài dòng được, nhưng mà tôi cái cờ mà còn mỗi lần anh em chúng tôi biểu tình là cái cờ của tòa đại sứ Việt Nam, lên nói với lại những quý vị chức sắc ở trên đó là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng Cộng sản, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đồng hành Cộng sản, nhưng mà nhân dân không đồng hành Cộng sản, và anh em chúng tôi là đại diện nhân dân Việt Nam, chúng tôi tiếp thu tòa đại sứ. Không phải chỉ có ở làm thôi nha, bị làm thôi và bị là lực lượng sinh viên Nam Chính Cộng lên làm chuyện đó. Ở bên Pháp, ở bên Đức, anh em người ta cũng làm đại khái giống giống như tôi, như là anh em chúng tôi làm, đúng không? Tôi nói là rất là rõ. Thì chúng tôi không có sống những cái cảnh đó, nhưng mà chúng tôi đã nghe rất là nhiều người, kể cả cha mẹ chúng tôi, kể lại những cái chuyện mà chị Mỹ Lâm mới kể. Và đó là một cái sự đau lòng rất là lớn. Nhưng mà đau lòng là một chuyện, bởi vì nếu mình không đau lòng thì là mình cỏ cây, mình không có xúc động gì hết, mình phải đau lòng. Nhưng mình đau lòng rồi á, có nhiều người đau lòng rồi buông xuôi, còn có rất nhiều người khác đau lòng mà không buông xuôi. Thí dụ như chị Mỹ Lâm và tôi không buông xuôi, tiếp tục đấu tranh đến ngày hôm nay. Và xin lỗi nếu mà cho tôi nói tiếp á, thì á, trong cái cuộc đời của mỗi cá nhân á, 40 năm nó dài lắm, nhưng mà trong lịch sử của nhân loại hay lịch sử của một đất nước á, thì 40 năm đó chỉ là một cái khoảng khắc rất là ngắn. Có những nước họ đã phải đấu tranh nhiều hơn 40 năm họ mới thành công được. Cho nên á, cái chuyện đó khi mà anh em tụi tôi lúc bấy giờ năm 1975 là có 25 tuổi thôi, đã hiểu cái chuyện đó, nói rằng cuộc đấu tranh của mình á, đường còn dài, còn nhiều chông gai. Đó là bài của nhân bản dân tộc Văn Nghệ Đoàn tại Liêng, ra đời một tháng sau khi mất nước, và sáng tác bài Người Việt Tự Do Hành Khúc hát trên khắp Âu Châu là đã nói câu đó rồi. Đường còn dài, còn nhiều chông gai. Cái chuyện mình làm không phải một sớm một chiều sẽ thành công được, và 40 năm sau rồi vẫn chưa thành công, nhưng mà sẽ thành công. Sẽ thành công bởi vì mình làm đúng cái quyền lợi của dân tộc, thì một ngày nào đó mình sẽ thành công.
Và để tiếp lời anh Đào nữa là tôi cũng quan niệm như anh như vậy đó. Cái ngày Quốc Khánh 30 tháng 4 nó là một cái ngày, không phải là cái ngày mà cho hiện tại, cho lúc này, lúc ta còn mất nước, mà cái ngày Quốc Khánh đó 30 tháng 4 nó sẽ là một cái ngày mà để đời ngàn năm, để cho mọi người dân trên thế giới, đặc biệt là dân tộc Việt Nam, sẽ biết rằng Cộng sản là một cái đại hòa cho loài người, là một cái đại hòa cho dân.
Dạ đúng.
Cái ngày
đúng, hoàn toàn đồng ý.
Cái ngày gọi là ngày gọi là chúng ta không thể nào quên được.
Một cái mấu chốt để cho dân, để nhân loại hiểu cộng sản là gì. Dạ.
Cho thấy rằng là cái sự cưỡng đoạt miền Nam của cộng sản không đem lại vinh dự cho quân đội miền Bắc, mà đem lại toàn là những sự kinh hoàng và khủng khiếp cho người miền Nam. Đó là một sự thật và không thể nào, lịch sử không thể nào chối cãi được.
Dạ, hoàn toàn đồng ý với chị. Dạ.
Cảm ơn chị Mỹ Lâm và thưa anh Đào, tại vì theo như em biết có một số những sinh viên á, tức là như em đi từ cái năm mình khoảng 20-25 tuổi, thì làm sao mình biết được những cái độc ác của cộng sản để mà mình phải chống cộng bên này. Có nhiều người còn nghĩ cộng sản nó cũng very good, cho nên em không nghe một nửa thì theo cộng, một nửa thì chống cộng. Lúc đó thì cái tinh thần của anh như thế nào để mà anh có cảm giác để mà anh chống cộng? Còn giống như tụi em ở lại nước Việt Nam thì tụi em mới biết nó như thế nào chứ thưa anh Đăng.
Dạ thưa chị, cá nhân tôi là bất kỳ di cư, thành ra bố mẹ tôi đã dạy dỗ cho biết là cộng sản là gì rồi, nhưng mà không phải chỉ có người Bắc thôi, người Nam, những anh em bạn mà sinh viên với cùng lúc với tôi đó, lúc bây giờ đó, người ta cũng suy nghĩ, người ta có lẽ người ta không bao giờ biết cộng sản là gì hết đó, nhưng mà cái sự suy nghĩ của người ta đó đi đến một chuyện đó là cái giải pháp đó không phải là giải pháp tốt. Anh em tôi làm khi sáng lập cái lực lượng sinh viên Nam Trung Cộng, rồi tôi đi bao nhiêu cái chuyện mà nói với người Bỉ ở đây này, với lại dân biểu vị sĩ từ lúc đó, thì nó hỏi một lần nữa anh em tôi phải họp lại, thì tôi mới rút cuộc anh em tôi mới tìm ra một cái giải pháp để nói rằng á, chúng tôi Trung Cộng bởi vì cộng sản không là một giải pháp tốt cho dân tộc Việt Nam. Chứ tôi không chống cộng sản bởi vì nó là cộng sản. Nếu mà bây giờ cộng sản nó mà trở thành tốt đó, và dĩ nhiên mình không bao giờ tin gì nó xảy ra hết. Nếu mà nó trở cờ nó là tốt đó, thì tôi không chống nó nữa. Tôi chống nó, chống cộng sản, chống đảng cộng sản bởi vì nó là không phải là một giải pháp tốt cho dân tộc Việt Nam. Thì bây giờ chị hỏi tôi là tại sao anh em tụi tôi lúc bây giờ mới có 20 tuổi, đến năm 75 tụi tôi mới 25 tuổi, lúc đó tụi tôi mười mấy 20 tuổi thôi, đâu có biết gì đâu, là con nít là trẻ lắm. Nhưng mà có cái may đó là một số anh em tụi tôi đó vượt qua được cái chuyện đó, có chịu khó tìm hiểu, chịu khó này kia đó, thì hiểu, bởi vì trước khi đi là đã sống ở bên nhà, đã nghe Việt Nam Cộng Hòa mình nói những cái gì, đề nghị những cái gì, những giải pháp gì hoàn toàn khác biệt với lại cộng sản, hoàn toàn là không có đấy, và biết là cộng sản là cái gì, biết cộng sản là không phải là một giải pháp tốt cho dân tộc Việt Nam. Thằng anh em thì tôi chống, may quá những chuyện từ tôi chống nó đúng. Lúc đó chị tôi trẻ lắm nữa.
Xin góp ý thêm với anh Đào ở cái điểm này rằng là nói về cộng sản thì rất có nhiều người nói về, tức là những gia đình di cư như gia đình anh hoặc là gia đình bố mẹ tôi là những người đi từ miền Bắc, đặc biệt là ông cụ bà cụ thì chúng tôi lại còn đi từ Nghệ An, tức là đi vào Tề ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội chạy vào miền Nam, tức là đã đi hai lần. Thành ra cái sự mà nói về cộng sản thì nói là rất nhiều, nhưng mà có một cái bằng chứng mà tôi không thể ngờ được đó, là từ cộng sản nó có thể ngu xuẩn mà nó đưa ra như vậy, là cái hôm mà làm lễ khánh thành cái đền thờ của tên cựu bí thư Lê Duẩn, thì đến cái băng rôn mà để trước cửa cổng cái đền thờ đó, ai chắc là ai mà trên internet đều cũng thấy là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Anh thấy dân tộc, cái căn bản dân tộc nó nằm ở đâu? Nó chỉ là một cái đồ vô thần, vô biên giới, vô tổ quốc. Thành ra nó là một cái tay sai của một cái thế lực quốc tế, trong khi đó căn bản dân tộc không có nữa. Nó khi mà cái bản hôn này nó được trưng lên như vậy, nó là một cái sự gọi là trưng bày một cách ngu xuẩn và một cách gọi là thô thiển sự thật.
Dạ, rất đúng, rất đúng, rất đúng. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Mà được mà mình mắt mình nhìn thấy được cái sự gọi là dám để viết ra rõ ràng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc, cái điều đó tôi không thể tưởng tượng nổi. Một cả triều thanh niên nằm xuống là chỉ vì cho Liên Xô và Trung Quốc, cả miền Bắc lẫn miền Nam chết vì cho Trung Quốc và Liên Xô.
Dạ vâng, và thưa
dạ,
chị
dạ, tôi không biết đạt. Chị Mỹ Lâm sẽ có ý kiến như thế nào, nhưng mà anh em chúng tôi từ căn bản đã lúc mà thành lập cái lực lượng sinh viên miền Nam Trung Cộng á, thì như tôi nói lúc nãy là Đảng Cộng sản không phải là một giải pháp tốt cho dân tộc Việt Nam, là tôi nói tóm tắt. Nếu mà muốn nói thêm nữa đó, thì như chị vừa mới trình bày, tất cả những cái chuyện gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam làm từ trước đến giờ đó, nó chỉ phản ảnh lại một chuyện thôi, là tùy giai đoạn trong lịch sử, anh là tay sai của hồi đó là Liên Xô, hoặc là anh là tay sai của Trung Cộng. Anh chưa bao giờ, anh tức là Đảng Cộng sản á, tôi lịch sự tôi gọi là anh, tôi không gọi là nó hay là chúng nó hay là gì đâu, tôi gọi là anh. Mấy anh á, chưa bao giờ đại diện cho dân tộc Việt Nam hết. Mấy anh luôn luôn là tay sai của, trong thời điểm nào đó của Liên Xô, rồi trong thời điểm nào đó của Trung Cộng. Và hiện tại đó, cái chuyện đó nó vẫn xảy ra trong Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn là tay sai của, bây giờ hết là Liên Xô, rồi là Nga Xô, hay là của Trung Cộng, hay là của cái gì đó. Nhưng mà mấy anh, xin lỗi mấy anh, Đảng Cộng sản chưa bao giờ mấy anh phục vụ quyền lợi của dân tộc hết. Mấy anh chỉ là những người đàn, nghĩa là những người tay sai của ngoại bang để mà áp đặt lên một cái chế độ độc tài và đảng trị, và mấy anh là làm khổ dân tộc Việt Nam thôi. Tôi nói câu đó, tôi nói là cái lòng tôi nói ra, tôi không dám nói là nó đúng, tôi nghĩ là nó đúng, tôi không biết nó người khác nghe có đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ là đa số mọi người thấy là cái chuyện đó nó đúng.
Dạ vâng, và bây giờ thì em xin chị Mỹ Lâm cho quý thính giả được biết qua về cái chương trình ngày 30 tháng 4 sẽ tổ chức ở Berlin như thế nào thưa chị.
Vâng, thưa chị Thu Hồng, rằng là cái ngày quốc hành ngày 2015, chúng tôi tổ chức ở Berlin vào ngày 25 tháng 4, 2015, đó là một ngày thứ Bảy. Tại vì đa số các anh em có tinh thần hoạt động đều phải đi làm việc kiếm cơm trong tuần. Thành ra cái chỉ có ngày thứ Bảy là anh em có thể tụ tập một cách đầy đủ để mà chúng ta làm một cái ngày gọi là tưởng niệm ngày quốc hành 2015. Thì trong cái chương trình sinh hoạt của chúng tôi thì chúng tôi dự trù là hơi sớm một tí, là từ 12 giờ tới 13 giờ chúng tôi sẽ biểu tình trước sư quan Việt Cộng, tại vì chương trình buổi chiều còn dài, thành ra cố gắng là anh em tù dù ở xa cũng phải cố gắng tới 12 giờ để tụ tập trước sư quan Việt Cộng để biểu tình một tiếng đồng hồ. Rồi sau đó chúng tôi di chuyển đến trước quảng trường Palenburgator, là một nơi có rất nhiều du khách và rất nhiều người gọi là đi vào
đường
giàu
đi
đó, thì họ sẽ quay từ cái sự nhàn rỗi mà mình có thể đến gần họ một cách dễ dàng hơn, và mình có thể tiếp xúc với họ để cho họ biết cái ngày gọi là Black April Day, là cái ngày chúng tôi sẽ quảng bá những cái biểu ngữ bằng tiếng Đức, bằng tiếng Anh nhiều, để cho du khách và những khách địa phương họ có thể hiểu được mình đang làm cái gì, và sẽ phát những cái truyền đơn bằng tiếng Anh và tiếng Đức để cho họ hiểu là mình đang làm cái gì và đang chống ai.
Dạ, rất thầy. Dạ.
15 giờ, rồi sau đó từ 16 giờ, ngày 15 giờ 30 cho tới 16 giờ chúng tôi lại di chuyển về nhà thờ Saint Aloysius ở Phép Định. Thì từ 16 giờ tới 17 giờ sẽ có cầu nguyện tôn giáo, công giáo thì bên Thánh Đường, còn bên Phật giáo thì bên Hội Trường, thì chúng tôi sẽ làm cầu nguyện tôn giáo ở đó. Rồi sau nghỉ ngơi một tí, ăn cơm chiều, rồi 18 giờ cho tới 24 giờ thì sẽ là có hội thảo và văn nghệ đấu tranh. Trong cuộc hội thảo đêm 25 tháng 4 thì dự kiến sẽ có phần thuyết trình của giáo sư tiến sĩ Johannes Kahns và tiến sĩ Joseph Bordat. Giáo sư tiến sĩ Johannes Kahn là đã tiến hành vận động thu thập chữ ký quy tụ hàng trăm nhân vật nổi tiếng nhằm can thiệp cho luật sư Lê Quốc Quân. Ông cũng rất quan tâm về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Cái nguyên nhân của
Johannes
Kahn mà đến với kỷ niệm đó là rất là đẹp, ở cái chỗ là ông quen với một người đàn ông Việt Nam lúc sang đây, mới sang đây tiếng Đức chưa vững, nhưng mà ông cảm thấy lạ lẫm với một cái xứ gọi là Đức lạnh lẽo, mùa đông thì tối tăm, nhưng mà ông ta đã dùng những cái ngôn ngữ tiếng Đức rất là nhỏ, rất là ít ỏi của ông, đã tâm sự với ông Kahn rằng là ông tuy sống một cái đất nước nó lạnh lẽo như thế, xa lạ như thế, nhưng mà ông vẫn cảm thấy cái sự ấm áp của tình người dưới hình thức là ông không sợ khi ông bước ra khỏi cửa sẽ có người nào đứng đó rình ông bắt đồng hoặc là làm khổ ông. Thành ra ông vẫn sống một cách xa xôi vạn dặm quê hương nhưng mà ông vẫn cảm thấy gọi là ấm lòng. Thành ra ông Khang cũng cảm thấy rất là rung động trước cái sự gọi là yêu đương của người Việt Nam như thế. Thành ra từ đó ông tiến sĩ Johannes Kahn đã đến với người Việt Nam và tìm cách gọi là giúp đỡ người Việt Nam càng nhiều càng tốt. Người thứ hai là tiến sĩ Joseph Bordas, là một người bạn đồng hành quen thuộc của Liên Hội chúng tôi. Tiến sĩ thường đứng yểm trợ các blogger quốc nội. Trong phần sinh hoạt với các diễn giả Đức thì sau cái phần sinh hoạt với các diễn giả Đức thì ban chấp hành Liên Hội sẽ tường trình với các đồng hương về những công việc đã làm và cảm tưởng về ngày quốc hận 2015 40 năm, rồi sau đó sẽ có để cho các hội đoàn có thời gian để lên phát biểu tâm tình cảm nghĩ của mình đối với ngày quốc hận 30 tháng 4 2015 và sau 40 năm, và cũng có dịp để tâm tình với nhau về những cái sinh hoạt của Liên Hội. Chúng tôi kêu gọi đại diện cho Liên Hội người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức ở đây, chúng tôi xin được kêu gọi các hội đoàn tị nạn địa phương, các tổ chức đảng phái chống cộng và các câu lạc bộ văn nghệ đồng lòng tham gia đông đảo cái ngày quốc hận 2015 tại Berlin hôm thứ Bảy 25 tháng 4 2015.
Dạ vâng thưa chị Mỹ Lâm.
Hoan hô chị Mỹ Lâm. Dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ thưa chị Mỹ Lâm, ở Berlin thì thường thường nó sẽ có hai cái thành phần, mà khi mình tổ chức như vậy thì mình có bị cái sự chống đối hay là có một cái trở ngại gì đối với những người mà thân cộng bên kia không thưa chị?
Dĩ nhiên là tụi nó sẽ nhìn mình bằng một cặp mắt rất là thù hận, phải chấp nhận điều đó thôi. Nhưng mà nếu mà họ ra, cho tới bây giờ thì vẫn chưa xảy ra cái chuyện mà họ ra mặt họ chống đối mình. Không có cuộc ghi cần demonstration, tức là cuộc biểu tình chống đối, họ không dám ra mặt. Họ chỉ gọi là âm thầm theo dõi mình, ghi tên người nào, chụp hình lén người nào, gọi là cầm đầu tổ chức, gọi là đứng ra cũng bộ mặt xưng tên, thì dĩ nhiên là họ cho vào sổ đen hết, thì để họ trả thù dưới một hình thức nào đó. Nhưng mà một khi chúng tôi đã bước ra khỏi bóng tối để mà làm công việc cho gọi là đáng làm như thế này thì chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả.
Tức là chấp nhận hết rồi. Dạ đúng. Hoan hô.
Nhưng cái điều đó thì mình làm thì mình phải chấp nhận và cố gắng bảo vệ anh em tới mức tối đa để cho họ được giữ cái anonymity của họ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Thưa anh Đào, thì xin anh Đào cho quý khán giả được biết cái chương trình ở bên Vương quốc Bỉ như thế nào ạ?
Dạ vâng, trước hết đó, là bên Vương quốc Bỉ anh em chúng tôi sẽ tổ chức tại Bruxelles đúng ngày 30 tháng 4 và sẽ tổ chức trước cái quốc hội và cái ủy ban tức là Commission European và Parliament European nó cùng ở cái chỗ đó, là cái nó gọi là cái Hôm qua Schuman. Thì anh em chúng tôi ở bên Bỉ thì có cái danh sách nó dài lắm, tôi không tiện nhắc ở đây hết, và có kêu gọi một số hội đoàn bên Âu Châu này, thì trong đó có hội đoàn của chị Mỹ Lâm cũng sẽ tham dự, và bên Đức, bên Pháp, bên Hà Lan đều ghi tên vô là trong ban tổ chức. Thì cái chương trình đó là trước nhất đó là biểu tình từ 14 giờ đến 16 giờ, rồi sau đó sẽ kéo về một cái chỗ phòng khác để mà có một buổi hội thảo về cho giới trẻ. Nó hai điểm. Điểm thứ nhất đó là tại sao chúng ta tị nạn ở đây, và điểm thứ hai đó là cái tương lai Việt Nam là trông chờ nơi những anh em trẻ. Đại khái cái chương trình như vậy. Và đó, cùng lúc đó thì sẽ có cuộc tiếp xúc, tức là chúng tôi đã liên lạc và trên nguyên tắc nói rõ trên nguyên tắc phải còn một tháng nữa, nhưng ông tướng là rồi đó, ông bận lắm không? Thì trên nguyên tắc là Commission European và Parliament European, tức là ủy ban của Liên Âu và Quốc hội của Liên Âu sẽ tiếp một phái đoàn của chúng ta để nói chuyện. Tại vì anh em chúng tôi quen rồi, thì vừa rồi chị người đánh mới qua đó, anh em chúng tôi cũng có tổ chức cho chị đi gặp ủy ban Âu Châu và đi gặp Quốc hội Âu Châu, thì cái 30 tháng 4 thì chị nó cũng sẽ xảy ra như thế thôi. Và anh em mình sẽ đến ngày hôm đó để đưa lên tất cả những cái dữ kiện, tức là coi sẽ có một cái bản tường trình và một cái thứ nhì là một cái danh sách của tất cả những tù nhân lương tâm ở Việt Nam, tất cả những anh em mà đứng ra đấu tranh bên nhà và bị bắt bớ, bị tù đầy, bị đánh đập, bị tra tấn rất là cực khổ. Thì tại sao mình làm ngày 30 tháng 4? Dĩ nhiên như chị Mỹ Lâm vừa trình bày và anh em chúng tôi cũng nghĩ như vậy thôi, đó là ngày đó là ngày quốc hạnh của dân tộc thì mình làm thôi. Nhưng anh em chúng tôi lưu ý một chuyện đó, là mình là người ở hải ngoại, mình sống cuộc đời rất là an nhàn, không có ai đánh đập, không ai tra tấn gì mình hết á. Nhưng mà vì vậy cho nên mình có cái bổn phận mình nói lên những gì mà đồng bào bên nhà nói không được. Có chứ, họ nói chứ, nhưng mà mỗi lần họ nói họ bị đánh đập, và khi mà họ nói họ bị đánh đập chỉ có Việt Nam biết thôi. Nếu mà mình không bắn tin ra ngoài á thì bên này họ không biết. Thì cái bổn phận của mình á là chỉ có nói lên những gì mà đồng bào bên nhà nói không được, tức là tất cả những cái gì mà anh em chúng tôi sẽ nói ngày hôm đó là chúng tôi đều lắng tai nghe, đọc trên email, đọc gì những gì đồng bào bên nhà muốn là anh em chúng tôi sẽ gióng lên cái tiếng đấu tranh đó ở bên nhà. Đó là cái bổn phận mà mình phải làm, nó rất là khiêm tốn, bởi vì mình làm này đâu có ai đánh đập mình đâu, đâu có bị bỏ tù đâu. Trong khi những đồng bào, những anh em đấu tranh kháng chiến bên nhà, đấu tranh cho dân chủ bên nhà, người ta bị đánh đập, thì cái bổn phận mình là phải nói lên tiếng nói của họ. Nó rất là khiêm tốn nhưng nó rất cần thiết và nó rất là quan trọng, bởi vì mình nói được mà người ta không nói được thì mình nói với ai? Mình, anh em chúng tôi không có tới biểu tình trước tòa đại sứ Việt Cộng như là mấy năm trước, bởi vì mình đối diện với nó, mình nói thì nó biết mình muốn nói gì rồi, nó chỉ có chụp hình mình thôi. Ngày 30 tháng 4 năm 2015 này nó sẽ biểu tình trước Quốc hội và ủy ban của Liên Âu của Union European, và sẽ nói và sẽ có một cái phái đoàn đi gặp người ta, sẽ giao cho một cái danh sách bao nhiêu tù nhân chính trị và sẽ nói lên, cố gắng làm sao cho báo chí nó nói lên, bởi vì đó là bổn phận của người đấu tranh ở hải ngoại, nói lên những gì đồng bào bên nhà nói không được. Tôi biết chắc chắn chị Mỹ Lâm cũng ở bên đó cũng làm y hệt như anh em chúng tôi thôi. Tôi đâu có, anh em cá nhân anh em tụi tôi đâu có cái sáng kiến đó đâu, đâu tự nhiên tìm ra đâu, cũng học hỏi ở tất cả những chỗ khác, và mọi người đều đồng ý đó, là ngày hôm đó mình phải nói lên những gì đồng bào bên nhà nói không được.
Dạ vâng thưa anh Đạt, dạ vâng thưa anh Đạt, cái điều đặc biệt đó là ở bên Vương quốc Bỉ anh đã quy tụ được rất là nhiều những cái hội đoàn, và đặc biệt nhất là trong đó có những cái nhóm thanh niên, thì xin anh chia sẻ với quý thính giả cái kinh nghiệm anh làm thế nào để mà anh quy tụ được, với lại mình làm sao mình gieo được cho cái nhóm thanh niên họ có thể tiếp nối những cái con đường mà chúng ta sắp sửa sẽ đi qua và các thanh niên sẽ tiếp tục cho chúng ta.
Xin lỗi, tôi thành thật tôi nói này với chị và với quý vị thính giả của đài, anh em tụi tôi không có sáng chế ra cái chuyện gì hết, anh em tụi tôi học hỏi nên tất cả những chuyện khác. Cái học hỏi là gì? Là khi mình gặp những em trẻ mình nói là thật ra họ là con cháu mình, thấy không, thì nó là bây giờ đó mấy anh em nghĩ đi, tụi tôi nè 40 năm nay tụi tôi làm rồi, bây giờ trong vòng 25 năm, 10 năm nữa là tụi tôi không làm được nữa, tại vì sức khỏe nó không cho phép nữa, không gì nữa. Thì nếu mà tất cả những chuyện tụi tôi làm trong 40 năm nay mà không có người thay thế đó, là tất cả những chuyện tôi làm từ trước tới giờ là sai hết. Nếu mà anh em nghĩ là tụi tôi làm đúng, anh em nghĩ là tụi làm đúng tại vì đi biểu tình có anh em hết, nếu anh em nghĩ là tụi làm đúng thì anh em ráng bước thêm một bước nữa đi, là anh em nhận cái bó đuốc mà tụi tôi trao vô tay mấy anh em ngày 30 tháng 4 75 ở bên Âu Châu này á, ở trên quả đất này á, chỉ có hai cái châu là châu Á và châu Âu. Châu Á là tức là có anh em ở bên bên Nhật, và châu Âu là rất nhiều hội đoàn, rất nhiều quốc gia bên châu Âu là nắm cái ngọn đuốc đó đi tiếp. Bên Mỹ là phải chờ một thời gian nữa, một thời gian 3 năm 5 năm, rồi sau đó người ta mạnh hơn tôi bên Âu Châu nhiều. Nhưng mà tôi chỉ nói là cái thời điểm 30 tháng 4 75 thì có châu Âu và châu Á là tiếp tục cầm ngọn đuốc đi nữa, đi đến ngày hôm nay là 40 năm rồi đó. Thì ngọn đuốc đó ngày nào đó phải trao cho anh em trẻ. Thì anh em tụi tôi ở bên Bỉ và bên Đức, bên Pháp, bên Thụy Sĩ, bên Bắc Âu nữa là đã cùng nói chuyện với nhau rồi đó, là phải làm sao trao cái ngọn đuốc đó cho anh em trẻ, bởi vì em trẻ là tương lai. Nói câu đó nó rất là dễ, không nói là người trẻ là tương lai, nói dễ ai nói cũng được hết. Nhưng cái sự thật là cái gì? Sự thật đó là khi mình làm việc 30-40 năm rồi đó thì mình có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà cái dần dần đó mình chỉ biết làm một số chuyện thôi, trong khi đó mình một cái chuyện đó mình giao cho một người trẻ đó, họ sẽ có nhiều sáng kiến lắm. Bởi vì những người trẻ đó trong cái cuộc sống hàng ngày của họ đó, họ là manager, họ là những người mà tài giỏi gấp bội mình á, thì họ đó, khi mà họ nắm cái bó đuốc đó thì họ sẽ đi một con đường có lẽ nó hơi khác lại một chút xíu, nhưng mà rất là hay, bởi vì họ là tương lai, họ là những người mà sẽ giải quyết cái vấn đề Việt Nam, họ là những người sẽ có những cái sáng kiến mới mẻ hơn mình. Được, tôi nói mình xin lỗi nha, tôi nói mình là tại vì tôi cũng 65 tuổi rồi, tôi biết có thể có nhiều quý vị còn trẻ hơn thì không nghĩ như vậy, nhưng mà tôi là người 65 tuổi rồi đó, thì tôi nghĩ một ngày nào đó mà cách mạng thành công đâu có trông chờ nơi tôi nữa, phải trông chờ nơi giới trẻ chứ, đúng không? Những đứa trẻ đó họ rất là giỏi, họ cứ cả nể, họ chú bác làm mà không dám làm, họ giỏi gấp bội mình. Đó là cái mà mỗi lần tôi đi gặp người ta tôi đều nói đó, mấy cháu giỏi gấp bội mấy chú mấy bác. Lúc mà mấy chú mấy bác ra làm việc, mấy chú bác có 20 tuổi, bây giờ mấy cháu 30-40 tuổi rồi. Mấy cháu trong cuộc sống hàng ngày của mấy cháu, trong cuộc sống chuyên nghiệp đó, làm việc đó, mấy cháu giỏi lắm, mấy anh em trẻ giỏi lắm. Anh em cầm bó đuốc rồi đi, ngày nào mà tôi nhắm mắt tôi chết mà tôi chưa trao được bó đuốc đó, thì cả cuộc đời tôi làm nó không có giá trị gì hết. Không phải là tôi nói nha, tất cả những anh em đồng chí anh em tụi tôi nói chuyện đều nói với nhau như vậy hết. Nếu mà mình làm bao nhiêu năm nay rồi sau đó bó đuốc mình không trao được cho ai đó thì là mình làm dở lắm, mình làm cả chớn vô ích lắm. Thành ra làm sao phải bó đuốc phải trao được. Và ở bên Bỉ này, ở Busan và Liên á, anh em chúng tôi rất là yên tâm, hãnh diện, không dám nói hãnh diện, nhưng mà rất là yên tâm, là biết là khi mình mà ngừng làm việc vì mình mệt hay mình nhắm mắt là sẽ có người khác tiếp tục. Cái đó là một cái sự một cái sự hãnh diện lớn. Anh em chúng tôi tin là anh em trẻ sẽ sẵn sàng nắm bó đuốc để đi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đào. Thì trước khi để chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay thì em cũng xin được mời chị Mỹ Lâm cho cái cảm tưởng của chị sau 40 năm cũng như là lời kêu gọi của chị gửi đến quý thính giả trong và ngoài nước trong cái chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, thì như đã nói từ đầu, tức là cái ngày 30 tháng 4 thì cứ mỗi năm tới đến tới tháng 4 thì lòng người Việt ở hải ngoại nó dấy lên một nỗi buồn. Cái ngày quốc hận này là ngày quốc hận của dân tộc. Đó là như một người anh em nào ở bên Úc có một câu viết rất là hay, cái đó là ngày tang của người sống và là ngày giỗ của người chết. Trong tâm tư
rất là hay,
người,
rất hay.
Người Việt đều tới ngày tới những ngày tháng tư đều nó đều như giấy đâu như một cuốn phim trước mắt mình, hình ảnh của người dân miền Trung chạy loạn, nào là đại đội kinh hoàng, nào là những người đứa trẻ họ chiến đấu cho tới giờ phút cuối cùng. Thì cái đó là nó là một cái nỗi buồn của dân tộc, cái điều đó không có ai gọi là chối bỏ được. Nhưng mà buồn không phải là để là ngồi đó để mà than thở, để mà than thân trách phận sống buồn, để mà để làm một cái gì đó có
ích lợi cho đất,
có một cái sự thay đổi nào đó trong tương lai. Tù cộng sản bây giờ đã bị lòi đuôi ra quá nhiều rồi, trước cái hào quang gọi là mọi người đều bình đẳng lấy thế này thế kia, nó đã lộ ra trước mặt mọi người rồi. Đó là một cái chế độ gọi là độc tài đảng trị, nó chỉ đem cái quyền lợi cho chúng nó mà thôi, chứ còn dân tộc chẳng có cái gì hết. Dân tộc càng ngày càng đói nghèo, nghèo sắc sơ, thành ra chúng ta sẽ cố gắng đứng chung với nhau, cùng đứng chung với nhau như anh Lê Hữu Đào đã nói, chúng ta sẽ cố gắng nói lên những cái lời nói của người trong nước họ không nói được hoặc là họ sợ.
Số
anh em ở trong nước đã can đảm, đã đứng lên rồi, và chúng ta làm sao mà để dấy lên được cái phong trào trong nước để mà họ càng ngày họ càng có can đảm, họ đứng lên càng nhiều, về vận động những cái phương tiện truyền thanh, những cái thế giới chính trị trên thế giới này để ủng hộ chúng ta trên con đường đúng nghĩa này. Thì cũng nhấn mạnh là trong cái buổi gọi là ngày quốc hành ngày 2015, chúng tôi cũng có được nhiều sự yểm trợ của các chính khách Đức lắm, chẳng hạn như ông Rainer Eppelmann cũng gửi lời chúc chúng tôi. Thì ngày hôm đó chúng tôi sẽ phổ biến cái lời chúc của ông Eppelmann, tức là ông chúc cho Liên Hội luôn giữ vững ý chí, cho đất nước Việt Nam, cho tự do dân chủ. Họ, chính giới của người Đức, họ cũng rất quan tâm về Việt Nam và họ khuyến khích chúng ta phải tiếp tục đi tranh đấu, phải nước Đức có một cái sự gọi là tương tự như Việt Nam, nhưng mà họ lại ngược lại Việt Nam là cộng sản thắng nhưng mà ở bên Đức này là cộng sản thua. Và những người mà làm gọi là Bürgerrechtler, tức là những người mà đấu tranh cho dân chủ, thì họ hiểu chúng ta, họ hiểu công việc làm của chúng ta càng nhiều hơn, và cái số đó không nhỏ ở bên nước Đức này. Và cũng nói thêm một lời với anh Lê Hữu Đào về cái nát rút, tức là những cái người thiếu niên trong tương lai ấy, thì trong cái liên hội chúng tôi, trong ban chấp hành là có 5-6 anh em lớn tuổi cũng có, trẻ cũng có, nhưng mà chúng tôi nhìn vào trong tương lai với một cái niềm tin, tại vì trong những cái trong lúc hoạt động tôi đã gặp rất là nhiều anh em, tuy là không phải là 20 mà họ là giữa từ 30 tới 40, họ có một cái ý thức chính trị rất là vững vàng và họ là những người họ sẽ tiếp nối chúng tôi phải làm cuộc đấu tranh này vì chính nghĩa dân tộc và không hề có tư tưởng gọi là lợi dụng một cái gì trong công cuộc đấu tranh này cho cá nhân mình cả. Thì cái đó là một cái niềm tin tương lai mà tôi rất cảm
rất
thấy
quý,
rất quý. rất là vâng, hài lòng cho cái
hoan hô chị, hoan hô chị Mỹ Lâm
ta nhận được tức này.
Dạ vâng, và chị Mỹ Lâm xin mời anh Đào có cái lời tâm tình đến với quý khán giả.
Dạ, thì tôi xin vắn tắt lại này, mình 40 năm qua rồi thì tất cả người Việt Nam ở hải ngoại hay là trong nước đều hiểu là Đảng Cộng sản là độc tài, tham nhũng và bất tài, Việt Nam mình sau 40 năm còn là một trong 20-30 xứ trên quả đất này nghèo nhất thế giới, ngu nhất thế giới, ngu trong tất cả mọi chuyện. Tự nhiên khi mà người ta xếp hạng về vấn đề về học vấn, vấn đề về kỹ thuật, vấn đề mà có đầu óc tìm kiếm này kia là Việt Nam đều là rốt hết, thì có nghĩa là cái người mà đang cai trị đất nước Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản đó, nó độc tài, tham nhũng và bất tài. 40 năm là đủ rồi, 40 năm là đủ rồi, bây giờ mấy anh cút đi đi, stop, it's enough, đủ rồi, xin quý vị đi đi. Nhưng mà đó dĩ nhiên chỉ là một cái câu nói thôi, nhưng mà nếu mà mình nói cái câu đó cho tất cả những người hải ngoại là một chuyện, và nói tiếp lời những anh em ở nhà, những điều tôi nói không phải tôi, anh em tụi tôi nghĩ ra đâu nhé, những điều tôi nói là anh em bên nhà nói, và nói đúng thì mình truyền cho nó xa hơn. Và trở lại đó là ngày 30 tháng 4 năm 2015 này đó, là 40 năm đó, thì tôi xin được phép kêu gọi tất cả những anh em vùng lân cận ở US này và ở Bỉ này á, mà còn nghĩ đến đất nước thì xin vui lòng đến ngày hôm đó, có mặt ngày hôm đó, nói lên những cái tiếng nói mà đồng bào bên nhà nói không được. Mình có bổn phận nói cái chuyện đó với lại chính khách Âu Châu bên này. Mình sẽ có những người đi đến gặp Commission European và tức là Ủy ban Âu Châu, và mình sẽ có người đi tới gặp Quốc hội Âu Châu, và sẽ có những dân biểu nghị sĩ ngày hôm đó Bỉ sẽ đến để mà ủng hộ mình. Thì mình đến càng đông càng tốt, bởi vì những chuyện mình làm ngày hôm đó, mình đi đến tham dự ngày hôm đó, nó không có tốn kém gì hết, nó không có cái gì là khó khăn hết cả. Nhưng mà nếu mình đến thì nó biểu lộ cái sự quyết tâm của mình để đấu tranh cho dân tộc mình, cho cái tương lai dân tộc mình nó có một cái tương lai nó vừa thanh bình, vừa dân chủ, vừa nhân quyền, và nhất là thịnh vượng trong Á Châu.
Dạ vâng, và đại diện cho Radio Việt Nam hải ngoại cũng như là tất cả những quý thính giả nghe cái chương trình ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm cũng như là cảm ơn ông Lê Hữu Đào đã đến với chương trình, và xin được kính chúc hai vị tổ chức cái ngày 30 tháng 4 được nhiều thành công và mọi chuyện được tốt đẹp.
Dạ, xin kính chào chị Hữu Hồng và xin kính chào chị Mỹ Lâm. Dạ.
Chào anh
Đinh
Hữu Đào.
Dạ vâng,
chào chị.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị thính giả, chương trình của Radio Việt Nam hải ngoại Âu Châu chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây, và xin được kính chúc quý thính giả một ngày an vui, và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đồi, đốt thêm đuốc tiên dòng vững vùng khí cứu non sông. Bùng bùng lên hơi đuốc tiên giữa đường thế giới. Bùng